Chương trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Rất vui được gặp quý thầy cô và tất cả các bạn trong chương trình phát thanh được thực hiện bởi Câu lạc bộ Truyền thông Trường Đại học Trà Vinh. Hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 5 năm 2017, Ngọc Trâm mến chúc cho quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc thật năng động, hiệu quả và đón nhận được thật nhiều niềm vui nhé. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính như sau: hội thảo khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên, Đông Phương Học, một ngành học thú vị, chuyên mục Hạt giống tâm hồn, chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách, và cuối cùng là phần thông báo và thông tin việc làm. Sau đây là bản tin chi tiết. Hội thảo khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên. Hội thảo khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên 4 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Bến Tre sẽ được khai mạc vào ngày 7 tháng 5 năm 2017 tại Đại học Trà Vinh. Hội thảo cùng với sự tham dự trên 850 đại biểu là những diễn giả, quý thầy cô và sinh viên các trường của 4 tỉnh. Các đại biểu, sinh viên sẽ được giao lưu trực tiếp với các diễn giả của chương trình gồm giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đồng Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Lưu Kỳ Nhân, Công ty Happy Home Service Apartment Chains, Bác sĩ Trần Quang Châu, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phòng khám Đa khoa Thuận Kiều, thành phố Hồ Chí Minh, và ông Nguyễn Trường Chinh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế biến Thực phẩm Nam Thụy, tỉnh Trà Vinh. Hội thảo khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên do Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh tổ chức cùng với sự tham gia của các trường đại học cao đẳng của tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Bến Tre. Ban tổ chức hội thảo cho biết, mục đích nhằm tăng cường khả năng hiện thực hóa các dự án kinh doanh thông qua phát triển mạng lưới khởi nghiệp trong sinh viên, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân giàu kiến thức, kỹ năng và tinh thần dân tộc. Thông qua hội thảo nhằm giúp cho sinh viên nhận thức rõ hơn về chương trình khởi nghiệp, qua đó khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, tiếp thêm ngọn lửa đam mê khởi nghiệp, ý thức vươn lên làm giàu của sinh viên. Đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên hướng tới hoạt động có ý nghĩa, tìm hiểu về kinh doanh, có cơ hội trải nghiệm thực tế để tích lũy kinh nghiệm, kiến thức về kinh doanh, tạo cơ hội cho sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, tạo tiền đề giúp sinh viên biết vận dụng những kiến thức để lập ra những dự án khởi nghiệp, có tính khả thi trong thực tiễn và gặt hái được thành công trên con đường lập thân lập nghiệp, biến ước mơ hoài bão thành hiện thực. Đông Phương Học, ngành thú vị và nhiều lựa chọn nghề nghiệp. Phương Đông huyền bí hiện được đánh giá là một khu vực phát triển năng động, một thị trường đang trỗi dậy với nhiều triển vọng lớn lao và ngày càng thu hút sự chú ý của các nhà khoa học, kinh tế, chính trị và ngoại giao. Cùng với đó là việc Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn mang đến nhiều cơ hội việc làm và trao đổi văn hóa giữa các quốc gia. Những yếu tố trên đã góp phần đưa Đông Phương Học trở thành một trong những lựa chọn tối ưu cho những bạn muốn đón đầu nhu cầu nhân lực giỏi chuyên môn, thạo ngoại ngữ, có kỹ năng hội nhập tốt của các tổ chức, doanh nghiệp từ các quốc gia phương Đông đến hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. Ngành học dành cho những người thích khám phá. Chúng tôi không đào tạo ra sinh viên giống nhau hàng loạt, ai cũng làm việc y chang nhau. Mỗi sinh viên có một thiên hướng khác nhau, người thích văn hóa xã hội, người thích kinh tế, có bạn muốn nghiên cứu chuyên sâu, có bạn lại muốn đi làm cho doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp. Vì vậy, khoa Đông Phương Học luôn cố gắng đảm bảo cho sinh viên một cái nền vững chắc để các bạn có thể theo đuổi đam mê của mình. Tiến sĩ Hồ Minh Quang, trưởng khoa Đông Phương Học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cái nền vững chắc mà tiến sĩ Hồ Minh Quang nói chính là những kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức toàn diện, chuyên sâu về khu vực học và đất nước học như văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại của một khu vực và đất nước thuộc chuyên ngành đào tạo, bao gồm Úc, Ả Rập, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, đối với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, người học được đào tạo một ngoại ngữ chuyên ngành trình độ C trở lên và một ngoại ngữ phụ trình độ B trở lên. Sinh viên ngành Đông phương học còn được trang bị tư duy phân tích, tổng hợp các nguồn dữ liệu đa lĩnh vực, đa ngôn ngữ, nhận biết, phân loại các dữ liệu, thông tin về khu vực học và đất nước học, làm nền tảng cho việc không ngừng tư duy sáng tạo, tiếp cận sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa, xã hội của các nền văn hóa trong khu vực, trong sự so sánh và đối chiếu. Ngoài ra, người học sẽ có các kỹ năng tổ chức sự kiện, làm việc độc lập, làm việc nhóm, có khả năng trình bày thuyết trình, tranh luận các vấn đề xuyên quốc gia, đa văn hóa và vận dụng thành thạo, hiệu quả ngoại ngữ chuyên ngành trong giao tiếp, giao lưu quốc tế. Đa dạng cơ hội việc làm. Theo tiến sĩ Hồ Minh Quang, sinh viên Đông phương học vừa có kiến thức chuyên ngành, vừa am hiểu văn hóa xã hội, cộng thêm khả năng ngoại ngữ tốt, nên các bạn có nhiều cơ hội lựa chọn những vị trí công tác đa dạng như trợ lý giám đốc cho các công ty liên danh và 100% vốn nước ngoài, thư ký tổng hợp các văn phòng trong nước và ngoài nước, phiên dịch tại các công ty liên doanh, các công việc có sử dụng ngoại ngữ như giáo viên ngoại ngữ, giáo viên đất nước học, hướng dẫn viên du lịch, phóng viên biên tập ban quốc tế của các báo đài, nhân viên hải quan, nhân viên sở ngoại vụ, làm việc nghiên cứu lĩnh vực đất nước học các quốc gia Đông Phương, làm nghiên cứu lĩnh vực đất nước học các quốc gia Đông Phương tại các trường đại học, cơ quan, viện hoặc trung tâm nghiên cứu. Sinh viên ra trường vào một môi trường nào đó chắc chắn lúc đầu sẽ bị trầy trật, nhưng khả năng thích ứng, chuyển mình, hòa nhập và định vị mình trong môi trường đó của các em rất cao, vì các em có yếu tố mềm, tiếp cận liên văn hóa, khả năng tham gia vào các công việc là không giới hạn, tiến sĩ Quang chia sẻ. Nguyễn Thị Phượng Linh, cựu sinh viên chuyên ngành Úc học, khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: ngành Đông phương học cung cấp cho mình kiến thức nền khá hoàn chỉnh về đất nước học cũng như toàn thế giới. Đặc biệt, khi học ngành này, mình được trau dồi khả năng ngoại ngữ rất tốt vì được giảng dạy bởi các thầy cô bản địa. Do vậy, khi ngồi trên ghế nhà trường, mình đã làm hướng dẫn viên du lịch và có việc làm ổn định ngay khi ra trường. Bên cạnh đó, học bổng trợ cấp, học bổng du học, các đợt thực tập nước ngoài là một trong những điểm hấp dẫn nổi bật nhất của ngành Đông phương học. Hàng năm, sinh viên của ngành đều được nhận nhiều suất học bổng trợ cấp của các trường đối tác, các đại sứ quán hoặc doanh nghiệp nước ngoài. Đặc biệt, các suất học bổng đi du học với thời gian rất đa dạng, với các cấp học từ trao đổi, học đại học đến học nghiên cứu sinh. Ngọc Trâm và Kim Ngân mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chuyên mục Hạt giống tâm hồn được phát sóng vào thứ tư hàng tuần. Ngày hôm nay, mẫu chuyện mà Kim Ngân và Ngọc Trâm sẽ gửi đến tất cả mọi người là một mẫu chuyện mang nhiều ý nghĩa, câu chuyện với nhan đề Ba người thầy vĩ đại. Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy, ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Khi Hassan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người đã hỏi ông: "Thưa Hassan, ai là thầy của ngài?" Hassan đáp:
"Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy, hẳn ta sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ, vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta. Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời:
"Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm."
Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng. Cứ mỗi đêm, ông ta lại bảo:
"Tôi đi làm đây, ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé."
Mỗi khi ông ta trở về, ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" Và ông ta đều đáp:
"Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ."
Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng. Ông ta luôn hạnh phúc. Có lần, ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng, để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy, ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết:
"Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ."
Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước, nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình, nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá, nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống dòng sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động. Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp:
"Thưa phải."
Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng, vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?" Đứa bé cười to, thổi phục ngọn nến và nói:
"Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?"
Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân, và từ đó ta vứt đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình. Lại một tuần nữa trôi qua, Kim Ngân rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn một quyển sách rất hay và ý nghĩa. Quyển sách có nhan đề Trên nền tuyết trắng của tác giả Amon Nguyễn Thị Tư, nhà xuất bản Hội Nhà văn Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây. Hiện tại, bạn đang quá bận rộn với những công việc trong cuộc sống của mình. Đã rất lâu rồi, bạn không có thời gian đọc những câu chuyện hay để có được khoảng lặng ý nghĩa trong tâm hồn. Nếu vậy, chúng ta hãy lắng lòng mình lại với năm mẫu chuyện ngắn trong Trên nền tuyết trắng của Amon Nguyễn Thị Tư, để rồi bạn sẽ được trải lòng mình ra với những đặc ân của tình yêu, với những câu chuyện có cách thâm nhập vào tâm hồn của mỗi người và bám rễ ở trong đó. Sách Trên nền tuyết trắng On the Floor Why Now còn là tập truyện song ngữ Việt Anh. Cho dù bạn là người Việt hay là những độc giả đọc tiếng Anh từ những quốc gia sắc tộc khác nhau, chúng ta sẽ cùng bước qua cánh cổng đến với tâm hồn và văn hóa Việt thông qua tập truyện này. Đến với những chuyện như Long Ngỗng Trắng hay Chiếc Nhẫn Cầu Hôn, càng đọc bạn sẽ càng nhận ra không chỉ cách nghĩ độc đáo và tiêu biểu của người Việt, mà đồng thời còn nhận ra cái tâm rất lớn của tác giả về những tình yêu khó khăn của nhân loại. Hay sau khi đọc Kiếp Chó, bạn sẽ thấy rằng mình chẳng bao giờ được gặp bất kỳ một con chó nào giống như thế một lần nữa. Có lẽ lũ chó trên đời cũng đánh giá chúng ta một cách sâu sắc như câu chuyện thú vị này miêu tả. Những câu chuyện trong sách đáng được coi là những câu chuyện ngụ ngôn, nhưng không phải ở một thời điểm hay không gian quá xa xôi, mà là bài học cổ điển của thế kỷ 21. Chúng tôi tin rằng các bạn, những độc giả kính mến, sẽ thấy những câu chuyện này không chỉ hấp dẫn mà còn sâu sắc và đầy thách thức. Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng với bạn đọc
Công ty trách nhiệm hữu hạn Giấy Liên Phát tuyển dụng, vị trí tuyển dụng, nhân viên kế toán, yêu cầu nữ từ 20 đến 25 tuổi, tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên, biết sử dụng vi tính văn phòng, Word, Excel, chế độ lương thử việc 3.500.000 đồng trên tháng, thử việc 3 tháng, lên lương theo năng lực làm việc theo giờ hành chính, được nghỉ chủ nhật, hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, thời gian nhận hồ sơ gấp. Mọi thắc mắc về hồ sơ tuyển dụng và địa điểm nhận hồ sơ, liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11, 111, số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. điện thoại 02943-603-688 hoặc 02943-855-246, 02943-855-247. Email tư vấn việc làm a@tvu.edu.vn hoặc thông qua website dịchvuviệclam.tvu.edu.vn.
Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài,
vượt suối thác, vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì,
có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi.
Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên sau mãi cả.
Ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới.
Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về.
Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài,
suối đá vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì,
có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi.
Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên sau mới cả.
Ánh mắt lấp lánh nhìn hoa chào tôi, chào người bạn ơi.
Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về.
Xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình.
Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày nay mặt trời rạng người vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát tuyển dụng. Vị trí tuyển dụng: nhân viên vận hành và bảo trì máy. Số lượng 40 người. Nam, từ 20 đến 40 tuổi. Trình độ: trung cấp, cao đẳng các chuyên ngành về điện, điện tử cơ khí, bảo dưỡng công nghiệp. Chưa có kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo. Các chế độ phúc lợi: làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cùng với công nghệ máy móc hiện đại, được đào tạo với đội ngũ quản lý cấp cao của công ty và các chuyên gia nước ngoài. Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định công ty, theo bộ luật lao động như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, cơm trưa, thưởng KPI, thưởng năng suất đường truyền, thưởng thành tích, thưởng chuyên cần và các phụ cấp khác. Ứng viên mới tốt nghiệp, mới đi làm công ty sẽ đào tạo. Chính sách lương sẽ được điều chỉnh mới cho năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 12 tháng 5 năm 2017. Mọi thắc mắc về hồ sơ tuyển dụng và địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Trường Đại học Trà Vinh. Địa chỉ: phòng A11 111 số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 02943-603-688, 02943-855-246 hoặc 02943-855-247. Email tuvấnviệclam@tvu.edu.vn hoặc thông qua website dịchvuviệclam.tvu.edu.vn.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm Đầu Hồ Giảng Đường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.